Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thành ra đưa cái thẻ ra cho thầy coi, thầy thấy à, đây là một cái đạo mà ở bên Đài Loan nó gọi là Nhất Quán Đạo. Không có cái đạo. Thành ra nó cũng thờ Đức Phật Di Lặc. Thờ Đức Phật Di Lặc giống như mình vậy đó. Nhưng mà ở trong nó tu khác. Chứ đạo Phật mình không có chuyện này đâu. Không có một cái mà thề ngũ lôi đánh tan sát tan hồn có chuyện này nữa. Thành ra vô cái đạo này đó, thì cái trường hợp nó bảo đảm quý vị lên thiên đường. Tức là chết rồi lên thiên đường. Nó đã tấu trình trên đó xong rồi cho nên lên thiên đường thôi. Mà hãy bỏ một cái là bị ngũ lôi đánh chết. Thành ra đây nếu mà có đạo hữu nào mà rơi vào trong cái tình trạng tà đạo này, cái tà đạo nó mê hoặc mình, rồi nó đe dọa mình, nó làm cho mình khiếp. Rồi lúc bây giờ nó sai khiến mình, mình phải làm theo nó. Thành ra thậm chí nó biểu là bây giờ đó, bà về đó, bà phải làm sao mà bà rủ được 5 người phải không vô đạo á, thì lúc bây giờ đó bà được phước sao bà lên trời. Thành ra cái bà này nó mới thưa với thầy, bây giờ có nên làm không thầy? Thầy nói bà đã rơi vô trong cái bẫy của tà đạo rồi, bà cũng muốn đem bà con bà vô nữa không? Nguy hiểm vô cùng. Thầy nói không cần, đưa cái thẻ đây, thầy tụng được sư rồi, quăng luôn đi, thầy trả ổng về cái thế giới ổng cho xong đi, không có sợ gì hết. Thì cái bà này đó cũng quy y xong rồi đó, tụng kinh rồi tới bây giờ cũng sống, thầy thấy mấy năm rồi không có bị thiên lôi đánh chết đâu. Cho nên cái tà giáo nó hay mê hoặc, nó ràng buộc, cứ vào đó nó bắt mình thề hay gì đó, gọi là thề độc. Còn không nữa nó thề đi ra đường xe cán chết, phải không? Ra đường xe cán chết đó. Rồi nữa cái trường hợp đó nó dọa mình, nó có một người nào bị tai nạn ngoài đường xe cán chết, nó cái người này nó bỏ đạo bị cán chết này đó. Thành ra hồi trước đó, ở bên Mỹ nó có một cái bà Thanh Hải phải đi truyền đạo với nó, thì một cái thầy đó, bạn của thầy đó, gọi là thầy Thiện Thanh, hồi trước ở chùa Ấn Quang, nhưng mà thầy đó, thì đi học Nhật, còn ông đó, thì đi học Ấn Độ. Rồi ông qua Mỹ, ông ở ông cất chùa Bỉnh. Khi ông cất chùa Bỉnh thì cái trường hợp đó đó, ông mới khuyên các Phật tử là không nên theo cái đạo gì Thanh Hải này. Thì lúc bây giờ đó, ông đi về ông thăm chùa Ấn Quang, ông tới ông gặp thầy đó, ông mới nói là ông bị cái bệnh ung thư gan và tới tầng cuối rồi, cho nên lần này ông về ông thăm đó, thì chắc chắn ông sẽ không về nữa. Là thiệt, ông qua bên Mỹ ông chết đi. Ông chết đó, thì bây giờ đó, bà Thanh Hải mới kêu đó, nói tại vì cái ông này đó, chống bà cho nên đó, bà cho chết đi, phải không? Các vị nên nghĩ. Đó là cái điểm quan trọng. Đó, nhiều cái tôn giáo mà tự nhiên có cái khởi niệm ác, phải không? Phật tử chúng ta, nếu thiệt là Phật tử chúng ta không bao giờ có cái ý niệm mà muốn làm cho người khác chết, muốn làm cho người khác khổ. Trong lòng chúng ta có một cái thương người, cứu người, giúp người, nếu làm không được thì thôi, chứ không bao giờ ta hại họ. Thành ra Đức Phật dạy chúng ta nữa, ở trong cái Bát Đại Nhân Giác đó, cái người đó họ ác, họ xấu, họ hại mình, nhưng mà bây giờ nó nhìn thấy họ khổ, mình vẫn thương, vẫn giúp thôi. Hay là cái trường hợp đó, họ hại mình, nhưng mà mình biết họ không hại mình được là tại vì mình có Phật che chở. Tức là có Phật phò hộ mình, họ hại mình không được, nhưng mà cái quả nó sẽ rơi vào cho họ, cho nên mình khởi lên cái tâm đại bi, mình thương họ. Mình thương họ và có ý niệm mà cứu họ, giúp họ đó, thì lúc bây giờ đó, cái tâm này với tâm Phật đồng nhau, cho nên Phật gia bị tới cho mình được. Thì chính trong lúc mình tu đúng như vậy đó thì mình thoát nạn. Chứ còn nếu mà các Phật tử đó, Khi mà chúng ta tu hành á, rồi lúc bây giờ chúng ta gặp những cái chướng, cái ác, cái khó khăn đó, rồi chúng ta mới nghĩ là cái người mà ác hại mình á, Phật không giết họ đi, phải không? Thì cái này sai. Cái này là sai rồi. Cho nên họ trù yếm người khác, làm cho người khác khổ sở, thì cái điều này không phải là Phật. Đó là trên cái bước đường tu sai lầm. Cho nên mình trù người ta, mình nói ác người ta để cho người ta chết đi, mà coi chừng người ta không chết mà mình chết trước. Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên mình khởi lên cái tâm thương họ, mình nghĩ rằng họ ác như vậy, họ xấu như vậy đó, sợ họ sẽ gặp những cái tai nạn thực. Đây là trên cái bước đường tu hành, khởi lên cái tâm thương xót, thì lúc bây giờ đó Phật mới gia bị tới cho ta, mới cứu ta, mới giúp chúng ta, sau này chúng ta mới thoát nạn được. Chứ còn nếu mà chúng ta nghĩ ác về người nào đó thì chúng ta sẽ rơi vào trong cái chỗ ác ma. Đó là cái điều nguyện mà thứ 9. Thứ 10 là gì? Tức là do vì vô minh phạm phải sai lầm nên bị giam cầm chịu nhiều khổ sở. Đây là cái điều đó. Tức là tất cả mọi người chúng ta đây đó, thiệt ra nếu mà chúng ta biết trước, ta biết trước làm cái này sai, làm cái này khổ, làm cái này tù tội, làm cái này chết, thì Thầy nghĩ không ai làm hết. Khi mà lòng tham chúng ta nổi dậy, vô minh nó ngăn che đi, cho nên chúng ta thấy cái món lợi. Ta thấy món lợi cho nên ta bị ác ma nó gạt, ta bị mọi người khác gạt, cho nên ta rơi vô cái bẫy đó. Tự nhiên rơi vô trong cái tình trạng mà tù tội. Đấy. Ta đã rơi vô tình trạng tù tội. Tự nhiên sống bình thường ở này nữa mà không chịu để nghe lời người này người kia dụ dỗ nữa, để chúng ta đầu tư, chúng ta làm ăn thế nào đó mà tài sản mất hết rồi, nhà cửa đem bán hết rồi mà còn nợ ngân hàng. Thế là có mấy người đó mà tới thưa với Thầy như vậy đó. Thế bây giờ còn gì nữa? Nhà cửa mất, nợ còn cả mấy chục tỷ, làm sao trả? Còn có con đường trốn thôi, phải không? Trốn kiếm cái chỗ nào đó mà ngồi đó tụng kinh mà tu đi, thì may ra nó còn có thể cứu được. Cái này là sai lầm rồi, tức là đọa rồi. Cho nên nếu mà rơi vô trong tình trạng đó là do cái sai lầm chúng ta, do cái vô minh chúng ta, do cái quyết định sai này nữa mà dẫn tới cái hậu quả, rồi từ hậu quả này tới hậu quả kia, nợ cứ chồng chất lên, phải không? Tới cuối cùng nguy hiểm. Đó là ở trên cái bước đường tu hành đó, là điều thứ 10. Thứ 11 á, cái nguyện thứ 11 của Ngài là gì? Tức là nghèo đói. Thành ra nghèo đói, thành ra có những cái người mà đầu tắt mặt tối nhưng mà không bao giờ đủ ăn. Đây là trên bước đường tu, những người này đã dễ bị ma xúi lắm. Thành bị ma xúi, cho nên khi mà ma nó xúi chúng ta, ta nghe lời nó, chúng ta muốn làm giàu, muốn làm hơn người đó, thì coi chừng sẽ rơi vô trong cái bẫy này, khổ sở thêm. Cho nên cái này đó là ở trong gia đình của Thầy thôi. Ông cụ Thầy đó, khi còn sanh tiền, có nói cho Thầy nghe cái việc này, chuyện này chuyện trong nhà. Thành ra khi mà còn trẻ, thì lúc bây giờ đó, ông cũng ham làm ăn đó. Cho nên bạn bè rủ rê xúi dục. Rủ rê xúi dục, cho nên lúc bây giờ đó, mình mới đi vay ngân hàng, mới đi mượn nợ. Rồi làm ăn rồi thất bại, nợ chồng lên nợ, phải không? Thì quý vị nghĩ sao? Tới chừng đó đó, khủng hoảng. Thành ra ngã bệnh nữa. Cho nên ông còn chút xíu căn lành nữa, ông mới đi về chùa. Tức là không ai chấp nhận mình nữa hết. Cho nên ông mới đi về chùa. May ra là ông gặp ông Hòa Thượng ở trên chùa đó, ông tu cao, ông đắc đạo. Cho nên ông nhìn, ông thấy được cái tốt nghiệp. Ông nói với ông cụ Thầy đó, ông nói là con là thông minh, cái tánh thông minh, nhưng mà vì vô minh này nè, cho nên nhận sai lầm, mà do cái lòng tham nổi dậy, muốn làm giàu, phải không? Muốn hơn người. Cho nên khi mình muốn hơn người đó, thì mình sẽ thua. Cho nên mình muốn lên cao thì coi chừng mình rớt xuống thấp nhất. Đây là cái điểm quan trọng nhất, phải nên cẩn thận. Cho nên thôi bây giờ nó buông bỏ hết. Tức là buông bỏ hết đi, tất cả những cái việc này đó, hơn thua phải trái bỏ hết đi. Bây giờ nó chỉ có một cái là ở chùa, công quả, tụng kinh, lại Phật. Đây là cái trường hợp đó. Thì bây giờ đó, ông cụ thầy mới nghe lời. Thôi, chỉ có lại Phật tụng kinh rồi nữa, còn quét lá này công quả chùa làm nữa. Quên hết cái chuyện kia đi. Thì một khoảng thời gian sau đó, thì ông mới mạnh trở lại, ông khỏe trở lại rồi nữa. Thì bây giờ đó, hòa thượng trên chùa mới khuyên ông cụ thầy nữa, thôi, bây giờ con nên đi về để làm trả nợ đó. Thì ông cụ thầy mới nói, bây giờ nợ ngập đầu làm sao trả thầy. Ông nói, mà con đi về làm đi, rồi Phật đổ cho con trả nợ được hết. Thành ông cụ thầy nghe lời đi về, thôi trở về nhà. Rồi làm nữa, thì nó lại gặp cái may mắn này, cái may mắn kia. Thường thường ta nói cái này là Phật cho. Thành ra gặp những cái điều may mắn đó mà ông cụ thầy mới trả dần nợ hết. Cho nên trả dần nợ hết rồi đó, ông mới lên lễ tạ ông hòa thượng trên chùa đó. Thì ông chùa nói câu này nữa, nó thôi bây giờ hết nợ rồi nữa thì lo tu đi con, đừng bao giờ nên tạo nợ nữa, phải không? Đừng bao giờ tạo nữa. Ta nói tu là gì? Tức là phải thấy được con người thật của mình, cái phước mình tới đâu, phải không? Cái phước mình tới đâu thì mình hưởng tới đó, nên làm đó. Đừng có cái tham vọng mà vượt lên trên cái phước của mình thì cái tai họa sẽ tới thôi. Cho nên các Phật tử nếu mà nghiệm lại trong cuộc đời mình, thử vận làm một vài lần người ta biết. Ta nói khi mình làm sao là dễ dàng được kiếm được một số tiền tới đó thôi, nhưng mà vượt cái mức cho phép đó thì nó dễ mất trắng lắm, phải không? Cái này cái mức mà Đức Phật dạy chúng ta đó, ví như là một cái tô nước mà nếu quý vị đổ vô đầy quá thì nó sẽ tràn ra hết thôi. Cái phước con người nó thế. Nhưng mà cái khi cạn rồi thì tự nó lên. Cho nên từ đó về sau đó, ông cụ thầy mới nghe lời hòa thượng trên chùa, tức là sống một đời sống bình thường. Cái bình thường thì trong gia đạo nó được yên ổn. Rồi tới cái năm 39 tuổi thì ông mới lên chùa nữa, lên chùa lại Phật rồi nữa. Ông hòa thượng ông mới nói một câu, ông nói là 39 tuổi là con phải đi tu, nếu mà không đi tu ở nhà nữa thì sợ cái năm 40 tuổi khó qua được. Đấy, coi chừng 40 tuổi chết đó, biết không? Đấy. Ta nói 40 tuổi thì chết đó. Ta nói ông cụ thầy về đó, nhà nữa mới nói với bà già thầy, nói hòa thượng trên chùa dạy tôi nữa là 40 tuổi phải đi tu chứ ở nhà sợ chết đó. Thành ra bà cụ thầy mới nói là lúc đó bà mới có 30 tuổi thôi. Bà nói ông còn trẻ mà mới 40 tuổi đâu có chết đâu. Thôi ở nhà phụ nuôi con thêm 10 năm nữa rồi đi. Thì ông cụ thầy nói mà nếu ở nhà rồi sợ sang năm tôi chết thì sao? Bà cụ thầy nói thôi ông đi tu đi. Tại ông lên chùa ông tu đó, thì mẹ con tôi còn lên thăm ông được, chứ mà ông chết rồi làm sao? Ở nhà sợ chết thiệt. Đó là cái điểm quan trọng. Cho nên sau này ông cụ thầy đi tu rồi đó, thì lúc bây giờ đó, thầy về thăm nhà trở lại đó, thì ông cụ thầy mới nói cho thầy biết là hòa thượng hồi trước dặn như vậy. Cho nên có lẽ là nhờ đi tu đó mà khỏi chết. Chứ còn nếu mà không tu nữa thì cái năm 1945 cách mạng đó, thì nổi dậy đó, thì sợ cái năm đó khó qua. Thành ông tu, ông sống cho tới 76 tuổi ông mới chết. Ông cụ thầy sống tới 76 tuổi rồi không bệnh không đau gì, tối ngủ thôi rồi chết luôn. Nên thầy hồi năm ngoái thầy nghĩ thầy 76 tuổi, không biết phải năm này mình chết không. Nhưng mà lại đầu năm nó mở cái đàn dược sư rồi tụng kinh đó, thầy nghĩ chắc có lẽ là được Phật dược sư phò hộ cho nên là không chết. Mà năm nay thầy 77 tuổi. Cho nên Thầy mong tất cả các Phật tử chúng ta có một cái niềm tin vững chắc ở Đức Phật, để rồi đó Phật gia hộ tới cho mình. Nếu không đạt ở cái trình độ cao nhất mà mình thấy biết được, thì cái trường hợp mình cũng được hai chữ may mắn và bình an trên cuộc đời này. Thế nên cầu Đức Phật gia hộ cho tất cả đạo tràng chúng ta luôn được thanh tịnh. Xin quý vị đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử.